Thứ 93 là bài bà già bắt gấu. Câu chuyện này kể rằng có một bà già đang còn nằm nghỉ ở dưới một cái gốc cây, thì hốt nhiên có một con gấu xông tới, khiến cho bà lão này hốt hoảng đứng dậy bỏ chạy quanh cái cây, và con gấu thì rượt đuổi theo. Thì con gấu này vì nó muốn vồ bà lão, nó chạy vòng theo cây, thành ra nó mới vung hai tay nó ra để mà nó chộp bà này. Nhưng mà có cái cây ở giữa bà lão với nó, cho nên bà lão này bèn nắm cứng hai cái tay của nó lại. Thành ra nó với bà này cùng nhau ôm cái cây đó mà không nhúc nhích gì được hết. Rồi thì có một cái người khác đi ngang qua nhìn thấy. Bây giờ cái bà lão mới nói với cái người đó rằng: "Ông hãy cùng tôi bắt cái con gấu này á, rồi thì mình giết thịt nó chia nhau." Thì bây giờ cái người này á tin lời của bà lão, cho nên đến để mà cùng với bà lão bắt gấu. Thì người này giữ tay con gấu dùng cho bà lão, thì bà lão bèn thoát ra được thì bỏ chạy mất, để mặc cho người này nắm hai tay con gấu cùng ôm cái cây đó mà tiến thối lưỡng nan. Thì lời bàn của câu chuyện nói rằng là người phàm phu cũng như vậy, thích làm những cái dị luận, những cái luận mà gọi rằng là lập dị đặc biệt. Đây đã không có được hoàn hảo mà văn từ thì lại hết sức là phức tạp, ở trong nó lại chứa đủ thứ những thứ sai lầm, cho nên nó không có thành luận được. Vì vậy mà cái người này á bèn bỏ dở nó đi. Nhưng mà sau này thì người hậu thế, hậu nhân á lại được cái luận này thì muốn đem ra giải thích. Nhưng mà người hậu nhân nó cũng chẳng có hiểu cái ý của cái tác giả muốn nói cái gì, cho nên trở ngược lại đó là bị cái luận này nó làm cho khốn đốn, cũng giống như rằng là cái người nọ mà đến giữ tay con gấu rồi để rằng là chính mình cũng bị cái con gấu nói trên đó nó làm cho khốn khó, là chẳng có biết phải là làm thế nào bây giờ, cho nên chỉ tự làm hại mình mà thôi. Câu chuyện này ý muốn nói đến cái vấn đề ở nơi cái lời bàn, nói đến cái vấn đề rằng đại khái như là ngoại đạo á, làm những cái gọi là dị luận, bày ra nhiều những cái dị luận, nhưng mà cái ý tứ nó không có chính xác một mảy may nào hết. Thành ra nó rất là nhiều cái mà gọi trong này gọi là đa hữu chư bệnh, tức là có rất là nhiều cái mà khiếm sót và tổng hòa nhập ma, tức là có nghĩa rằng là có nhiều điều gọi rằng điên đảo. Thì vấn đề này mình cũng có thể nhìn thấy rằng ở nơi ngoại đạo, tức là mình nói chung nó là phi Phật pháp ạ, thì mình cũng thấy rằng là cũng có rất nhiều cái tôn giáo cũng thuộc về cái vấn đề rằng là những cái tôn giáo được thành lập bởi những cái tác phẩm, bởi những cái tư tưởng, những cái tư tưởng mà gọi là dị luận nói trên, mà những cái tư tưởng không có trong sáng, không có rõ ràng của những cái người mà ban đầu á cũng vì những thứ vấn đề gọi rằng là giống như khoe tài mình, giống như là Bà La Môn giết con á, để mà lập nên tất cả những cái lạ lùng, gọi rằng là cho thiên hạ thấy là cao siêu, bí hiểm, rồi thiên hạ mới tò mò và với lại tin theo những cái người nói trên đó, mà tin cái luận đó, rồi theo cái luận đó. Rồi theo cái luận đó, ở đây chú giải cái luận đó là bao gồm cái vấn đề rằng là chú giải có nghĩa rằng là ngồi mà viết sớ hay viết sao, hay là chú giải là chính là những cái vấn đề mà tìm cái cách để mà tu tập theo đó, để mà hành xử theo đó. Thì chú giải mà dù bây giờ có viết sớ viết sao thì cũng không ngoài cái phương hướng rằng là thứ hai, thứ nhất đó là nêu cái lý lên, thứ hai là chỉ rõ cái sự để hành cái lý nói trên đó. Thì luận nào thì cũng bao gồm hai cái vấn đề nói trên, tức là nhị nhập, gọi là lý nhập với sự nhập. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề rằng là sự lý có tương ưng hay không là một chuyện. Thành ra ở đây mà khi nói những cái luận mà nó không có thành văn, mà nó cũng không có ý nghĩa, nó cũng không có được nghĩa là thiện hảo, tức là thiện nó ý nghĩa nó không có được gọi là có năng ở trong đó, có đức ở trong đó, nó lại không có hảo đó. Thì nó là thuộc về cái phương diện là bất hảo, là vô thật và vô đức vô năng. Rồi thì do những cái mà vấn đề mà cái lý nó đã không có thật, nó có đức có năng á, thì có sự như thế nào đi chăng nữa cũng thể nào mà nhập được vào những cái lý mà vô thật vô đức vô năng được. Thành ra sự với lý nó đi hai đàng nó khác nhau, thành ra nó chướng ngại cho nhau. Thành ra cái lý đó là một cái lý gọi là bất khả thi. Cho nên mọi cái sự mà sự hành á, thì tất cả những cái sự hành nó trên đó, thì làm thế nào mà sự đó mà có thể mà tiến tới được một cái lý mà cái lý đó không thật. Tức là chẳng hạn ví dụ như là nói cái ví dụ thôi, chẳng hạn như những cái thuyết mà về Thượng Đế đi, mà là đối với lại Phật Pháp á, thì là Đạo Phật thì là phản bác cái lý luận nó vô cùng. Chẳng hạn như cái bài mà Thượng Đế mà sư phụ có gửi á, thì đó là để chỉ ra những cái vấn đề mà gọi rằng với cái lý luận mà tin rằng là Thượng Đế là bậc sáng tạo hết, là những cái lý đó nói trên đó phải nói thẳng rằng là nó là không có thiện hảo một chút xíu nào hết. Nhưng mà những cái người mà theo đó chú giải đó, chú giải bằng hai cách đó. Chú giải bằng cách rằng là lập luận để phát huy cái lý nói trên đó, và chú giải bằng cách là thực hành để mà có thể tiến tới cái lý tưởng nói trên đó. Thì đương nhiên rằng chú giải bằng cái lối nào đi chăng nữa đó, thực hành hoặc rằng là lý thuyết đó, thì đương nhiên rằng là nó vẫn khuyết điểm vô cùng. Thành ra bây giờ mà có nói rằng là có những cái nghĩa là lý luận nào đó nó để bào chữa cho những cái thuyết mà gọi rằng là Thượng Đế là bậc sáng tạo chủ á, thì những cái lý luận đó cũng vẫn chỉ được quy kết rằng là ngụy biện thôi, quy kết vào trong hai cái chữ nó gọi là ngụy biện thôi, là bởi vì không có sáng sủa và không có chứng minh được, và không có hề chứng minh được rằng là Thượng Đế là thật là ở cái chỗ nào, có thật hay không, thì đó vẫn chỉ là một cái dấu hỏi to tướng này. Đức và năng thì có rất nhiều cái điều mà gọi rằng là đáng khả nghi vô cùng, rằng là một người như Thượng Đế đầy từ tâm bác ái mà lại chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi mà phẫn nộ. Đó, một cái lỗi lầm nhỏ bé của những con cái do mình sáng tạo ra mà phẫn nộ, rồi lại cái tinh thần đó nó lại tinh thần nó đi nghịch lại với lại cái luật của nhân quả. Có nghĩa là cái luật mà trừng phạt. Bởi vì nếu bây giờ mình nói rằng là Thượng Đế muốn trừng phạt con người á, do nơi con người làm lỗi, cho nên vì như vậy đó, đó mà con người phải chịu sự trừng phạt. Thì cái sự trừng phạt nói trên đó đó là mọi cái khổ não mà con người phải mang. Thì cho đến khi nào mà con người phải chịu nhận cái lỗi của tổ tông, tức là cái lỗi của tổ tiên của mình á, là đã vi phạm vào những cái luật cấm của Thượng Đế cho nên mới bị trừng trị như vậy, thì mình sám hối, tức là mình nhận lỗi cho tổ tông, mình nhận là tổ tông đã sai lầm vô cùng cho nên mới khiến cho rằng là mọi người phải chịu một cái quả như vậy. Thì nhờ như thế thì mình mới được tiêu trừ cái tội mà có thể về cái nước thiên đường. Thì mình cũng thấy một cái lý luận rằng là có một ông giáo sư ở Đài Bắc á, gọi là Lâm Lão Sư. Ông này cũng chỉ trích và ông nói rằng cái thời đại phong kiến đó là dã man ác độc vô cùng, là một người làm tội nó chém đầu ba họ. Tức là có nghĩa là một người mà làm nên tội đó thì cái đời ông cha của họ đó và cái đời của họ và đời con cái con cháu của họ là bị tràn hết, gọi là tru di tam tộc. Là giết hết cả ba đời. Một người làm phản hay một người mà tạo tội thì tất cả những người kia phải chịu chém. Đó là một cái vấn đề mà dã man và thiếu văn minh và vô nhân đạo của thời kỳ phong kiến. Thế nhưng xét lại á, nó vẫn còn nhân đạo và nó vẫn còn văn minh hơn rằng là cái giáo thuyết mà nói rằng Thượng Đế mà trừng phạt con người không phải tru di tam tộc, không biết bao nhiêu tộc rồi, mấy đời đây, từ ông Adam đến mình không biết là bao nhiêu đời rồi mà vẫn bị tru di như thường à, mà lại không phải chỉ tru di một họ bá tính, mình đâu có mang cái họ họ A đâu mà mình cũng bị liên lụy như thường, mình vẫn bị xử phạt như vậy. Thì điều đó là hết sức là dã man chứ không có một mảy may bác ái nào trong đó. Thì ông Lâm Lão Sư đó cũng lập luận như vậy. Nó mà và như vậy đó thì làm sao mà gọi là văn minh được? Nó không có văn minh mảy may nào hết. Nó giống như là triều đại quân chủ phong kiến mà còn ác hơn nhiều ghê lắm. Thì cái lập luận của cái ông Lâm Lão Sư này thì như vậy đấy, nhưng mà còn cái vấn đề mà gọi là một cái lập luận mà gần bên đó mà trên một cái phương diện là nói đến cái tính cách mà quân chủ á, phong kiến á, của tôn giáo á. Thì Ngài Thái Hư Đại Sư thì lập luận rằng là tôn giáo á, là một chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến. Tại sao? Tại vì ở các quốc gia đó mà thời cổ đại đều theo chế độ phong kiến, tức là chỉ có vua là trên cùng và vua muốn làm gì làm, vua mặc tình sinh sát, vua muốn là trời muốn và không ai được phép thay thế vua. Nếu người nào khởi một ý tưởng thay thế vua mà bị phát giác thì người đó cũng bị chém ba họ. Thì tôn giáo không có ai mà có thể mà dám khởi một ý tưởng vọng vọng tưởng rằng là dám muốn làm thượng đế. Anh ra thượng đế đó là uy quyền bậc nhất, cho nên vì vậy tôn giáo làm cái gì cũng phải nói là xin nhân danh thượng đế, vinh danh cho thượng đế, nhân danh thượng đế. Thì cũng giống như cái thời xã hội phong kiến, khi nào cũng là nhân danh nghĩa là hoàng thượng, mà nghĩa là nhân danh nghĩa là hoàng đế, khi nào cũng như vậy hết. Nhưng mà riêng Phật giáo thì sao? Tôn giáo thì đều như thế hết, nhưng mà Phật giáo thì sao? Phật giáo cũng là một tôn giáo. Vậy thì Phật giáo có nằm chung trong cái quỹ đạo đó hay không? Thì Ngài Thái Hư nói rằng là xin thưa là không. Phật giáo lại là một thể chế dân chủ cộng hòa. Là một thể chế mà khi con người ta văn minh tiến bộ đó thì người ta thay đổi cái thể chế quân chủ chuyên chế trở thành một chế độ dân chủ cộng hòa. Ở cái ở một cái xã hội dân chủ cộng hòa ấy, thì tổng thống á, không phải là độc quyền sinh sát giống như rằng là vua, mà ai cũng có thể trở thành tổng thống được, chỉ miễn người đó chứng minh được cái khả năng cũng như là cái đức hạnh của mình thì người đó có thể trở thành tổng thống. Phật pháp cũng vậy, ai cũng có thể trở thành Phật được cả, chỉ cần chứng minh được cái trí tuệ và từ bi của mình thì đều thành Phật đạo. Và Phật pháp giống như một nước mà dân chủ cộng hòa, là khi nào mọi người đều nói một câu rằng là nhân danh quốc dân đồng bào, không có nói là nhân danh tổng thống như là chế độ quân chủ chuyên chế, mà là nhân danh hoàng đế. Đó. Mà là nhân danh quốc dân đồng bào, Phật giáo cũng vậy, đương nguyện chúng sinh. Mà không có đương nguyện gì hết á, không có đương nguyện Phật cũng chẳng đương nguyện ngã, đương nguyện chúng sinh, quốc dân đồng bào. Rồi thì đó, dưới cái hiến pháp của một nước Cộng hòa không có giai cấp, trong máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, cho nên hiến pháp của một nước theo dân chủ cộng hòa nào cũng có đề một câu mở đầu là toàn thể người dân đều bình đẳng như nhau dưới hiến pháp, thì mọi người đều bình đẳng như nhau, không có giai cấp quý tộc hay là bình dân như là ở một cái thể chế quân chủ chuyên chế. Cho nên Ngài Thái Hư kết luận rằng là như vậy, thì rõ ràng thấy rằng là Phật giáo còn đi trước cả những cái thể chế dân chủ cộng hòa xa lắc xa lơ. Tại vì phải hiểu rằng á, cho đến cuối thế kỷ thứ 19 người ta mới có thể thực hiện được cái vấn đề mà cộng hòa hay dân chủ đó ở trên cái mức độ gọi là toàn cầu. Còn trước đó thì chỉ có manh nha ra cái chế độ mà cộng hòa đó là từ thế kỷ thứ 18 trở đi, nhưng mà còn yếu ớt vô cùng, cũng vẫn còn có những cái giai cấp ở trong những cái thể chế nó trên đó, mà cũng chưa có là một thể chế hoàn hảo. Cho nên đó, cho đến thế kỷ 20, hết cả thế kỷ thứ 19 mà cái giai cấp nô lệ hay còn tồn đọng như thường, trong khi đối với Phật giáo thì là không hề có giai cấp nô lệ. Cho nên khi con người càng văn minh thì càng thấy được cái lỗi lầm của mình, giải phóng nô lệ, xóa bỏ thể chế nô lệ và lên án cái chế độ nói trên đó. Trong khi đạo Phật đó, thì cách đây 26 thế kỷ đã lên án rồi, và đã xóa bỏ nó lâu rồi. Thì Ngài Thái Hư lập luận như vậy, và nói đủ thấy rằng là đừng có nói gì mà bảo là đến một cái trí tuệ nào đó, đến một cái vấn đề mà xã hội hay là chính trị hay là văn hóa, nó đạo Phật đã đi trước nhân loại xa, quá xa, đi trước tới 2.600 năm. Mà thực sự ra mình còn phải bổ túc thêm một điều nữa rằng là không những rằng là đạo Phật đó là một nước là một thể chế dân chủ cộng hòa cho loài người thôi, mà còn là một thể chế cộng hòa cho muôn loài. Cho nên nhất thiết thiết chúng sinh đều bình đẳng, mà không phải chỉ có nhất thiết con người bình đẳng. Mình nhớ rằng là ngay ở đầu thế kỷ thứ 20 mà ở nhiều nước Âu Mỹ đen với trắng vẫn còn phân biệt ghê lắm, mà giết người đen không có tội, không bị án gì hết đó. Nhưng mà về sau này văn minh á, thì cho là con người là bình đẳng như nhau, giết đen hay giết trắng gì đều ở tù giống nhau. Còn đạo Phật thì lại còn cho rằng con người thấy như vậy chưa đủ và chưa có nhân đạo một mảy may nào hết. Đúng là nhân đạo mà không phải từ bi, nhân đạo thì thành ra chỉ nhân thôi. Còn đối với đạo Phật là giết đen giết trắng, giết chó giết mèo, giết heo giết gà gì tội cũng như nhau. Tại vì đó, dưới cái con mắt của Phật pháp á, thì nhất thiết chúng sinh là bình đẳng. Cho nên hễ mình giết thì mình thọ tội thôi, bất luận là giết loài nào. Thì như thế thì cũng hiểu rằng con người khi nào mới tiến đến cái vấn đề mà là đã giải phóng nô lệ rồi, Thì tiến đến khi nào con người mới tiến đến vấn đề mà giải phóng muôn loài, nghĩa là muôn loài đều bình đẳng. Thì có đạo Phật thì làm được cái chuyện đó mà thôi. Thì trở về thì cái vấn đề đó mà mình có nhìn nhận chân đó là chỉ để nhận chân được cái vấn đề rằng là đương nhiên rằng là tất cả những cái luận cứ của Phật Pháp đưa ra đó đều hết sức là thật đức năng và đều gọi rằng là không có bị thời gian đó làm cho tất cả những cái luận cứ và luận điểm nó trở thành lạc hậu, mà trái lại thời gian càng trôi thì con người mới càng trôi đến gần với những luận cứ đó của Phật Pháp, và những cái luận cứ khác á, thì bị bỏ rơi tuốt đằng xa khi con người càng phát triển và hay càng tiến bộ. Cho nên ví dụ như là mình cũng học ở trong cái lịch sử Phật giáo của Trung Hoa thì mình cũng biết rằng là Phật giáo đã từng bị những cái chế độ phong kiến của xứ Trung Hoa này đàn áp thẳng tay dưới triều đại Nam Bắc Triều Ngụy Võ Đế. Rồi mình cũng biết rằng là cuối cái triều đại của Nam Bắc Triều đó là Châu Võ Đế. Rồi cho đến triều đại của đời nhà Đường là Đường Võ Tông. Và rằng là đến đời Ngũ Đại, tức là cuối đời của Ngũ Đại đó là Chu Thế Tông, là bốn đời đó là tiêu diệt Phật Pháp. Nhưng mà điển hình mà nói rằng là tiêu diệt mà mạnh mẽ và khốc liệt nhất dưới đời triều đại của Chu của Ngụy Võ Đế, của triều đại Nam Bắc Triều, của Bắc Triều. Thì Ngụy Võ Đế triệt hạ Phật Pháp là tàn bạo vô cùng, là hễ tu sĩ là chém đầu không nói năng hết. Tội đi tu còn còn bị khép còn nặng hơn là tội mà là nghĩa là hiếp người mà cướp của. Rồi chùa chiền thì bị phá tan bành, tượng Phật thì bị tượng Phật bằng đồng thì đem đi đúc làm vũ khí, tượng Phật bằng gỗ thì thiêu hủy, tượng Phật bằng đất thì đập nát. Đấy, đó là chỉ vì Chu Võ Đế nghe lời của đạo gia với nho gia cũng như Đường Võ Tông sau này mà hủy diệt Phật Pháp. Thì đều bấy giờ nho gia với đạo gia là tấn công Phật Pháp mãnh liệt vô cùng, là cho là đạo Phật thứ nhất là ngoại lai du nhập của man di mọi dở, không phải là xứ văn minh của Trung Quốc. Thứ hai là mình có thể nói rằng là một nhân vật mà tiêu biểu cho những cái tuyên truyền nói trên đó, đó là quan thái úy Hoàn Huyền của triều đại Đông Tấn. Thì Hoàn Huyền đó là từng rằng là kết án Phật Pháp, kết án tu sĩ như sau. Hoàn Huyền nói theo Nho gia thì trai thời trung hiếu làm đầu thì phải trung phải hiếu, tức là trung với vua và hiếu với phụ mẫu. Thế nhưng thử hỏi cái đám thầy chùa có trung với vua không? Không. Có hiếu với cha mẹ không? Không. Bỏ cha bỏ mẹ vào trong chùa đổi họ. Tại vì mình biết cái thời của Hoàn Huyền, thời đại của Hoàn Huyền là quan thái úy cầm quyền ở trong triều đình của Đông Tấn có thế lực vô cùng. Thì tương thời bây giờ đó thì cái người mà đối đầu với Hoàn Huyền để chống lại những cái luận thuyết đó của Hoàn Huyền nó không ai khác hơn là sơ tổ của Liên Tông, tức là Huệ Viễn đại sư. Thì ngài Huệ Viễn đó là đại đệ tử của một cao tăng thời Đông Tấn là ngài Đạo An. Ngài Đạo An là người cha đẻ ra cái chữ Thích. Hồi xưa đi đi tu á, tên sao giẫm dữ như vậy, không có pháp danh. Ngài Đạo An á, ngài mới lập ra cái vấn đề mà gọi rằng đổi thành họ Thích hết, bá tính có nhiều tính lắm thì bây giờ chỉ đổi thành một tính duy nhất thôi, Thích. Thì người đó, ngài Đạo An là cái người mà hô hào những cái vấn đề đó. Đó. Thì ngài Đào An là bổn sư của ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn là một vị tăng mà lúc bấy giờ là nổi tiếng lẫy lừng ghê lắm, đánh ra vua Đông Tấn trọng vọng. Anh không nghe lời Hoàn Huyền, tại vì Hoàn Huyền nói rằng thầy tu sĩ bất trung với vua, cho nên gặp vua không có chịu lạy. Tại vì cái giới luật của tỳ kheo là chỉ lạy Phật thôi, không có lạy ai hết, đến cha mẹ cũng lạy nữa, thành ra bất hiếu vô cùng. Rồi vua thì không lạy là bất trung, mà cái thứ mà bất hiếu bất trung đó thì thứ đó là cái giống gì ở cuộc đời này vậy, thành ra dẹp nó đi là vừa. Hoàn Huyền thưa với vua vậy, nhưng mà vua thì nể tình của Huệ Viễn mà không có dẹp, mà cũng không có bắt phải lạy. Nhất rằng là khi mà Hoàn Huyền đòi hỏi chuyện đó thì ngài Huệ Viễn mới viết cái luận gọi rằng là Sa môn bất kính vương giả luận, là Sa môn không có thể nào mà lễ vương được, lễ vua được. Thì vua chấp nhận cái luận nói trên đó, miễn cho Sa môn khỏi lạy vua. Nhưng Hoàn Huyền vẫn không chịu, mà Hoàn Huyền nói rằng đồng ý rằng là Huệ Viễn miễn lạy vua thiệt, tại vì Huệ Viễn đó là cao tăng. Thế nhưng mà những anh phàm tăng khác có được như vậy không? Thì phải lạy vua. Cao tăng thì miễn thiệp, nhưng mà phàm tăng như giống như phàm phu vậy, giống như một gã thất phu vậy, phải lạy thôi. Nhưng mà ngài Huệ Viễn thì kịch liệt chống lại cái đó và nói là Sa môn là bình đẳng, cho nên tôi đã không lạy thì tất cả đều không lạy, và không có Sa môn không có phân biệt. Nói chung cục thì Hoàn Huyền vẫn thua. Nhưng mà kể thời bài đó thì cũng may cho Phật giáo, là về sau này thì Hoàn Huyền tiếm ngôi giết vua và lên làm vua. Và đó là một điều đại bất hạnh cho Phật giáo có thể xảy ra. Thế nhưng mà may thay đó, thì Hoàn Huyền làm vua chưa được lâu, chưa quá một năm thì Hoàn Huyền bị lật đổ, phải bị giết chết. Cho nên vì vậy mà Phật Pháp đương thời, Phật giáo đương thời không lâm vào kiếp nạn. Nhưng mà tuy vậy nhưng mà Hoàn Huyền vẫn tỏ ra kính trọng Huệ Viễn, nhưng mà ác cảm với Phật giáo vô cùng. Nên còn cái vấn đề mà kết án là Phật giáo là hiếu hay là trung gì đó, thì cái đó mình cũng học Phật Pháp và mình cũng hiểu rồi, qua cái vấn đề Đạo Phật báo hiếu như thế nào so với Nho gia, mà qua cái bài hiếu hạnh mà sư phụ viết mà nói, thì Đạo Phật báo hiếu, cái trách nhiệm báo hiếu nặng và sâu, thâm sâu hơn Nho nhiều ghê lắm. Đạo Phật báo hiếu một đời phụ mẫu này đến muôn đời, mà không phải chỉ một đời phụ mẫu đến muôn đời, mà tất cả những đời phụ mẫu nào đó cũng đều đến muôn đời. Tức là gánh vác nhất thiết phụ mẫu mà gánh vác đến muôn đời, nhậm trọng nhi viễn hành, so với Nho gia hơn xa lắm. Nho gia chỉ gánh vác một phụ mẫu và gánh đi hết một đời mình mà thôi. Vậy so với hiếu của Đạo Phật chỉ là một hạt cát ở trong cái dải sông Hằng mà thôi. Thành ra sao dám nói là hiếu hơn Đạo Phật được. Còn nói chung chung với vua, Hoàn Huyền quả tình là không có hiểu Nho gia, vậy mà cũng vỗ ngực xưng mình là Nho gia. Bởi vì Mạnh Tử nói chung, Mạnh Tử thì chủ trương như thế nào? Mạnh Tử nói rằng là dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Là dân là quý nhất, rồi đến xã tắc, vua là thứ ba, tức là chót. Đó là ý của Mạnh Tử, cũng kể cũng giống như là một cái nước Cộng hòa vậy. Dân là trên hết, rồi đến xã tắc, rồi đến vua. Và một số mấy nho gia khác thì luôn luôn cho vua là trên hết, vua là cha mẹ của dân. Nhưng mà Mạnh Tử chưa bao giờ chủ trương như vậy, mà Mạnh Tử là Á Thánh, là người có thẩm quyền để nói những lời lẽ nói trên. Rồi mình lại dùng cái lời nói của Yến Tử để chứng minh cho cái lời đó của Mạnh Tử. Là khi mà Tề Trang Công bị Thôi Chữ giết đó, Thì anh xin vào thăm xác của vua và thôi chữ nói với đồng đảng của mình là để nó vào đi, tại vì nó là trung thần đấy, thành ra chắc chắn là nó sẽ chết theo vua, như vậy mình đỡ mất công phải giết nó, mang tiếng mà trừ hậu hoạn. Những tay mà đồng đảng với lại thôi chữ nghe xong mình khiến đều gật gù. Thôi chữ là cao kiến, thôi chữ là quan tướng quốc thời bấy giờ cầm quyền. Hiến anh chỉ là một quan đại phu thôi. Hiến anh vào quỳ xuống trước cái xác chết của Tề Trang Công, khóc khóc xong rồi lấy cái vạt áo chùi nước mắt đứng dậy đi về mà không có tự tử. Rồi thì thôi chữ mới chặn đường lại, mới nói là ông là trung thần xong chết theo vua. Hiến anh nói trung thần chết theo vua chuyện đó là đúng, thế nhưng nếu vua vì xã tắc mà chết thì 10 mạng này cũng chết theo vua. Nhưng nếu vua vì con đàn bà mà chết á thì các cớ thì tôi phải chết theo vua. Tại vua bị Thôi Chữ giết tại nhà của Thôi Chữ chỉ vì lý do rằng vua dám sàm sỡ mấy lại quan phu nhân của quan tướng quốc. Thành ra Yến Anh nói như vậy. Yến Anh mà sở dĩ chung với vua là bởi vì vua là người đứng đầu xã Tắc, cho nên chung với vua là để cùng vua giúp vua lo cho xã Tắc. Còn nếu mà vua không vì xã Tắc thì chẳng có lý do gì để chung hết. Thì như vậy cái ý tưởng của Yến Anh và hậu nhân nó là Mạnh Tử rất là khế hợp, tại vì Yến Anh là cùng thời với Khổng Tử. Khổng Tử lúc bấy giờ làm tướng quốc của nước Lỗ và Yến Anh làm tướng quốc của nước Tề. Tề với Lỗ là hai nước láng giềng sát biên giới, hiện nay đều là tỉnh Sơn Đông. Nhưng mà Tề mạnh, Lỗ yếu. Thì mình như vậy thì chung rõ ràng theo quan niệm của Yến Anh rồi kế tiếp là Mạnh Tử, Á Thánh của Nho Gia, thì rõ ràng cái ý nghĩa của chung đó là chung với dân, chung với xã tắc, không phải chung với lại vua. Mà Phật Pháp thì chung với nhất thiết chúng sinh, không bao giờ xả chúng sinh hết, không bao giờ xả lìa chúng sinh, và thề độ chúng sinh xong á mới nói chuyện xả. Thành ra mới nói rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thành ra không có một cái tôn giáo nào mà có thể chung với lại dân mà lại không phải là dân một nước và dân của nhất thiết nước. Mà không phải chỉ là dân đây là nhân loại mà là nhất thiết chúng sinh. Làm gì có một cái tư tưởng nào mà chung với nhất thiết chúng sinh, hay là nếu bây giờ cắt chúng sinh ra chỉ lấy cái mảng nhỏ giống như Nho Gia là chung với lại dân, chung với lại con người á, thì chẳng có một cái tôn giáo nào vì được. Cái sức chung của Nho Gia chỉ là một hạt cát ở trong cái dải sông Hà, sông Hằng của Phật giáo. Thành ra từ chung cho đến hiếu bì gì nói với Phật ra. Thành ra Nho Gia không có lường được. Thế nhưng đương thời đó thì vua chúa đó vì dựa vào cái thế lực của Nho Gia là luôn luôn được tôn lên làm cha mẹ của dân, muốn toàn quyền sinh sát, cho nên vua nào cũng bênh vực Nho Gia vô cùng và đều dùng Nho Gia làm chính giáo. Chính giáo ở đây có nghĩa là vua chỉ chấp nhận tất cả những cái giáo nào mà được Nho Gia nhìn nhận, còn nếu Nho Gia bác bỏ thì kể như là tà giáo, cần phải tiêu diệt. Và rồi thì mình thấy cái nào là chính giáo, cái nào là tà giáo thì kể ra thì trải qua bao nhiêu thế kỷ cho đến bây giờ Nho giáo tự lui vào trong bóng tối, đạo giáo cũng tự lui vào trong bóng đêm, chỉ có vẫn còn có một mình Phật giáo rồi ở trong cái xứ sở của Trung Quốc này nó tam giáo đồng nguyên, nó bây giờ còn có nhất giáo đồng nguyên thôi, còn nhị giáo kia tự bị đào thải. Nhưng mà Phật giáo thì không bị, là chứng tỏ là khi con người ta trôi theo dòng thời gian, trôi hoài trôi mãi trôi cũng không thoát khỏi Phật giáo. Tức là từ cái thuở xa xưa con thuyền của thời Hoàn Huyền cũng thấy đạo Phật, thấy ba bến đạo Nho Phật, Và bây giờ trôi đến con cháu của Hoàn Huyền trôi mấy thế kỷ nay, hồi đó là thế kỷ thứ 3, thứ 4, mà bây giờ trôi cho đến thế kỷ thứ 21 cũng vẫn thấy Phật giáo. Suốt cái dòng thời gian trôi luôn luôn thấy Phật giáo. Mà chưa bao giờ mà thoát ra khỏi Phật giáo ấy. Thì vậy mới biết rằng là cái sự vô lượng của Phật giáo nó cỡ nào, làm sao mà thoát được, cũng như Tề Thiên thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Hành vi như thế, nói như thế là để chứng minh rằng là tất cả những cái luận cứ hay luận điểm của đạo Phật đó, nó đều là chính giáo, tức là nó đều gọi rằng là những cái luận mà gọi là thiện hảo, mà những cái luận mà gọi rằng là ly chư bệnh, ly tà kiến, mà không phải là những cái luận mà nó làm khốn con người như bây giờ, như những cái luận cứ bây giờ. Mình nói ví dụ như đạo Hồi, nó đưa những cái kẻ đó vào đến cái vấn đề mà gọi là cuồng sát, bị những cái tư tưởng nó làm cho khốn hoặc, mà phải chết ở trong những cái tư tưởng nói trên đó, mà không biết mình là nạn nhân, mà lại tưởng đâu rằng là mình sẽ sớm lên thiên đường với lại nhiều nàng thiên nữ đang chờ mình ở trên cung trời. Mà thử hỏi xem mình có dám lên trên thiên đường khi mà trên thiên đường toàn một đống mấy đứa mà đặt bom không? Mình có dám lên trên nó ở chung với đám đó không? Hôm nào nó nổi khùng nó lên nó đặt bom chắc thượng đế cũng ảnh hưởng. Anh thử. Những cái luận cứ nói trên đó chính là những cái luận mà gọi là dị luận mà ở trong cái câu chuyện này nó nêu lên. Nhưng mà dĩ nhiên vào cái thời đại của cái kinh Bách Dụ này thì những cái dị luận mà hiện tượng này nó chưa có hiển bày một cách rõ ràng. Nhưng mà đây là một điểm tiên đoán để biết rằng là con người ta nó sẽ bị khốn đốn với tất cả những cái dị luận đó. Và những cái dị luận đó đó, người ta càng muốn chú giải á thì người ta càng bị khốn đốn. Đấy. Sư phụ lặp lại chú giải nó là hai cái hình thức. Một là gọi rằng là lập luận ở trên vấn đề lý thuyết để bảo vệ cho những cái luận cứ này. Hai là hành xử, hành thực hành nó. Thì những kẻ mà thực hành nó thì mình thấy nó toàn là cuồng tín, mê tín mà tự hại mình không à. Mà không có được giống như rằng là một cái vấn đề trong sáng, không một chút cuồng tín, không một chút mê tín, mà đầy chính tín, là đầy những cái sự mà tư duy ở nơi năng trải qua yếu tố của thật đức năng, ở nơi sở tín cũng trải qua yếu tố của thật đức năng, năng sở gì đều thật đức năng, cho nên là một sự mà gọi là chính tín viên mãn và lý tưởng. Phật có thật hay không thì chẳng có ai thắc mắc cả. Thật có lịch sử đăng quang. Rồi thì những cái giáo lý của Đức Phật nó có đức hay không? Thì bây giờ cũng cả thế giới cũng nhìn thấy là tôn giáo nào cũng dễ khởi chiến tranh, như Tin Lành với lại Thiên Chúa giáo sát hại với nhau một cách tàn khốc ở tại Bắc Ai Nhĩ Lan. Hồi giáo với Thiên Chúa giáo đụng độ với nhau một thế kỷ ròng rã, chết vô số người chỉ vì tranh nhau cái vùng đất mà Jerusalem, mà Thiên Chúa giáo cho là thánh địa của Thiên Chúa giáo, nơi mà Chúa Giêsu đã đời. Nhưng mà hiện tại nó nằm ở trong tay của Hồi giáo, lãnh thổ của Hồi giáo. Cho nên vì vậy mà trải qua một cuộc gọi là thánh chiến giữa hai bên suốt 100 năm trải qua, chỉ có Phật giáo chưa từng. Và rồi mình cũng chỉ nhìn thấy một cái điều như vậy thôi, là mình cũng thấy nếu mà thế giới này nó chịu suy nghĩ lại là nó nên tuyên truyền đạo Phật và nên theo đạo Phật hết đi, nhất là cái xứ nước Mỹ ấy, là bởi tại sao vậy? Mỹ bây giờ đó là đang khốn đốn với lại những cái dị luận của Hồi giáo, Hồi giáo bên Mỹ bây giờ là giống như là hai cái anh mà anh chàng ngu này với lại con gấu ôm nhau y chang vậy đó. Nó y vậy mà mình thử nghĩ xem nếu mà nước Mỹ mà biết suy nghĩ đó, Afghanistan, Iraq, Iran đều là những cái ổ mà gọi rằng là đại họa cho nước Mỹ. Bởi vì theo tinh thần của Hồi giáo, nhưng những cái sứ nói trên đó đó vào những cái mà thế kỷ trước đó, thế kỷ thứ ba, thứ tư, thứ năm mình như thế chưa có Hồi giáo, thì những nước đó đều là Phật giáo hết đó. Afghanistan hay là Iran gì đều là Phật giáo hết. Và nếu mà đạo Hồi không xuất hiện mà xâm chiếm những xứ đó để đổi những xứ đó trở thành Hồi á, mà mấy xứ đó hiện tại vẫn là Phật giáo á, thì nước Mỹ bình an quá. Và thế giới này cũng bình an nữa. Và chính dân đó cũng bình an nữa. Tại dân đó bỏ đạo Phật theo đạo Hồi. Theo những cái dị luận. Ôm con gấu. Con gấu đó là tất cả những cái tư tưởng nói trên. Thành ra bây giờ trả một cái giá không thể nào bình an được bởi những cái tư tưởng nói trên. Mình nghĩ giả dụ như Afghanistan, Pakistan, đó, Iran, những cái nước lớn đó, Indonesia, và những cái nước lớn theo đạo Hồi đó, giả sử như mấy mấy nước đó mà hồi xưa đều là Phật giáo hết toàn bộ, mình có thể thấy được những cái di tích Phật giáo của những nước đó bằng cách dễ lắm mà. Đi qua bên thủ đô Paris của Pháp vào cái bảo tàng viện mang cái tên là Guimet, mình sẽ thấy hết tượng Phật của Pakistan, của Afghanistan, của Iran, tượng Phật điêu khắc rất là đẹp, mà toàn là vào những cái thế kỷ nói trên đó, năm sáu bảy thời đó còn là Phật giáo. Thì giả sử những nước đó đó mà bình an nó vẫn là Phật giáo á, thì bây giờ thế giới đỡ quá. Indonesia bây giờ là một cái sự đe dọa trầm trọng cho người Úc. Còn Afghanistan hay là Iran hay Afghanistan thì là dành riêng cho Mỹ. Nhưng mà phải chi mấy nước đó đừng có theo dị luận, đừng có ôm con gấu, thì giờ đây á thế giới cũng đỡ lắm á, cũng quá đỡ. Trung Đông không có dầu sôi lửa bỏng như là bây giờ. Ở thế giới cũng giảm thiểu cái nạn mà gọi rằng là khủng bố đi rất là nhiều. Ở thế giới an toàn, mình đi tàu bay tha hồ vác, không có bị sát gì hết. Rồi thì đó là mình nhìn, đó là những cái kết quả của cái vấn đề rằng là muốn chú thích dị luận và những cái kết quả của theo dị luận. Mà ngay chính những cái tay mà đặt đề ra những cái dị luận trên đó, mà mấy tay đó nó chỉ là những cái mà gọi rằng là nó bịa đặt, nó vọng ra, nó bịa đặt ra để mà rằng là nó có thuộc hạ, đặt ra một cái sự mê tín. Hồi đó chưa có biết sử dụng ma túy, chưa có sinh tử phù cho uống vô để mà phải nghe lệnh. Thành ra nó phải bày ra tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là về tinh thần, về đạo, về mê tín để nắm linh hồn của đám thuộc hạ. Cho nên lập ra những cái dị luận nói trên. Mà dù là những cái dị luận nó là của một cái gã đó, nó đầy tưởng tượng mà nó chỉ có suy nghĩ theo cái vấn đề mà lợi danh thôi. Và nó kéo một bầy vô những cái con đường như vậy, rồi bầy nó cố gắng theo chân, cố gắng gọi rằng là chú giải hành theo. Rồi chính những cái gã đó đó là những cái gã đang ôm con gấu, và rồi chính những cái gã đó đó lại trở thành những con gấu làm cho thiên hạ phải ôm nó, phải giữ nó. Cũng như mấy nước mà gọi là Liên hiệp Âu Châu hay là Mỹ, Canada bây giờ hay Úc là phải liên hiệp lại để ôm con gấu Hồi giáo. Mà ở trong nội thân của con gấu Hồi giáo nó lại có nó và cái dị luận con gấu của nó đang ôm nhau. Đánh ra cái cảnh tượng mà rằng là ôm nhau với con gấu quanh cái gốc cây, là nó là cảnh ngoài mà cũng cảnh trong nữa. Tức là nội tại của nó, tâm lý của nó cũng như sự hành của nó đều là cảnh đó hết. Thế nên ra dị luận nó không đưa nó đến nước thiên đường thiệt sự, mà đưa nó đến cái vấn đề rằng cai nó vào cái thế tiến thối lưỡng nan ôm muôn gốc, và không biết làm sao hơn. Cai với cái thế mà rằng là đâu phải rằng là chỉ có những cái nước mà Âu Mỹ phiền toái về những cái dị luận đó, mà ngay cả tín đồ của tôn giáo nó cũng phiền toái về những dị luận đó, mà chết tơi bời ở Iraq. Rồi chưa kể ở Pakistan, mà những cái vụ mà Liên hiệp Âu Châu lôi ra về phụ nữ, và vô số người vợ Pakistan bị chồng đốt, kẻ thì chết, kẻ thì tàn phế, kẻ thì nhan sắc không còn hủy hoại, mà mấy anh chồng đốt đó không hề bị truy tố, không hề bị ra tòa. Đó là luật Hồi giáo. Đó là kết quả của dị luận đấy. Anh ra khi người ta không qua tất cả những cái thật đức năng ngồi quan sát như trên, như là Dư Bộ mới chỉ trình bày qua loa thôi. Đấy. Thì nó cũng hiện được cái vấn đề của thật đức năng của từng cái luận một ở trong đó. Thì mình cũng có thể thấy được rằng là mình may mắn. Giống như rằng mình là may đấy, là thật ra là cũng mê tín đấy, nhưng mà điều mê tín nhưng mà mê trúng cái chính. Thành ra nói là mê chính tín, thành ra cũng đỡ. Chứ thật ra là mê tín. Nó như thế nào gọi là mê tín? Không có trải qua tiến trình của thật đức năng mà tin ra là mê tín hết. Mình chưa từng trải qua tiến trình đó. Mình đến chùa thấy vui quá là quy y. Quy y vì vui quá. Chứ còn không có phải quy y vì gì. Là quy y với thầy nào là tại vì đó, thấy thương mình thương thấy quy y. Nó không có một cái gì thật đức năng ở trong đó nữa. Mê tín. Nhưng mà chỉ có may thay mê trúng cái chính. Thành ra gọi là mê chính tín. Còn kia là mê tà tín. Anh kia còn chó ngáp phải ruồi. May mắn thay nhờ một cái nhân duyên nào đó, nhân duyên với một cái vị tăng hay vị thầy nào đó. Đó. May chứ nếu mà không, mà nhân duyên với lại Ayatollah nào là cái nên là die mother rồi. Nếu mà tụi con mà nhân duyên với Ayatollah là tụi con đang trùm khăn để có hai con mắt rồi, giống như ninja vậy đó. Đâu có ăn tàu hũ thúi thì đâu có đi lang thang ngoài đường được đâu, không có học hành gì hết á. Đánh ra thấy cái nhân duyên là chật một chút xíu thôi đó, nó thấy die mother. Đánh ra đó là những cái vấn đề mà gọi rằng là dị luận đấy. Thì những cái dị luận đó là nhan nhản, và những cái mà nó được di truyền, nó được những hậu nhân của nó đó khai thác. Mà lại bây giờ lại còn có một cái sự mà gọi là nó đó. Thì Indonesia là một cái xứ mà theo đạo Phật hồi xưa, mà giờ đây nó trở thành một nước Hồi giáo lớn nhất thế giới. Và mới đây thôi, chỉ cách đây cỡ chừng đôi ba tuần, đó, mấy anh Hồi giáo của quốc tế họp tại một cái sân vận động của Hồi giáo với sự tham dự của mấy chục ngàn người Hồi giáo để nói về một cái nghĩa là gọi rằng là nghĩa là không phải là I have a dream mà là we have a dream, là nó là cả cả đám nó có cùng một giấc mơ. Giấc mơ đó là gì? Giấc mơ đó là Hồi giáo hóa toàn thế giới, nghĩa là Hồi giáo luôn cả ba nước, bốn nước Bắc Âu. Toàn thế giới thì trong nó có Bắc Âu, nghĩa là mai mốt rằng là mình phải để râu, xong rồi phải đội khăn với để râu này kia, phấn khăn ở trên đầu này kia để mà thành là Ayatollah đó, mà không có phải rằng là thích gì nữa hết trơn, không có thích gì hết á. Mà họp với nhau như vậy nghĩa là làm rùm beng ở cái thủ đô Jakarta, khiến cho cả thế giới chỉ trích chính quyền Jakarta rằng là tại sao có thể để cho một cái tổ chức gọi rằng là cuồng tín, với lại theo một cái chủ nghĩa mà giống như rằng là chủ nghĩa mà phát xít, hay 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 là gọi rằng là Marxist, mà muốn rằng là toàn cầu hóa theo cái chế độ của mình. Điều đó là điều không thể chấp nhận được đối với thế giới. Đối với cái thế giới mà gọi rằng là chủ trương văn minh bình đẳng, đó, tiến bộ, phát triển, tự do, tín ngưỡng, không thể chấp nhận được một cái tư tưởng mà gọi là như vậy được. Tư tưởng nó quá khích, dẫn đến khủng bố, dẫn đến cái vấn đề mà gọi rằng là bài trừ tôn giáo khác bằng vũ lực. Thì nó mình thấy nó là những cái kết quả của vấn đề ôm gấu, mà mặc dù rằng là những cái tay đó nó cũng chú giải kinh của nó cũng nói lý thuyết này kia ghê gớm lắm, nhưng mà mình thấy rằng là nó sai từ căn bản này. Nó sai từ căn bản này. Cho nên đến mấy cái tiệm sách ở bên Nam Dương thấy không? Trời ơi, cứ nguyên một cái khu đó là toàn sách về là kinh Cô, đủ tay chú giải hết chục ở ngoài. Thì chú giải đó cũng giống như là mấy anh chú giải này thôi, cũng tự làm khốn mình thôi, tại vì chính cái tư tưởng đó nó đã bế tắc rồi, nó đã bế tắc rất là nhiều, nó không thông một mảy may nào hết trơn, nó chỉ còn lại là một cái sự cuồng tín thôi, là bảo vệ cái ngã của mình thôi, là tại vì nó là cái truyền thống mình mới sinh ra, mình đã chỉ có biết tới những cái tư tưởng đó thì cứ lớn lên là mình cứ theo đây là mê tín. Thành ra vì vậy tôi mới nói rằng truyền thống chưa chắc đã là tốt, nhưng mà bất cứ cái xứ nào nó đụng đến truyền thống đều chết hết, bất cứ xứ nào. Nhưng mà bất cứ xứ nào đó cũng phải học một điều rằng là truyền thống chưa chắc đã trúng, mà truyền thống chưa chắc đã tốt, và mình theo truyền thống, mình theo cái tốt. Phật giáo khi nào cũng chủ trương như vậy. Thế nên cũng có một lần sư phụ có giảng rồi về cái vấn đề là truyền thống của Phật giáo là cái gì. Phật giáo có hay không có truyền thống? Thì truyền thống của đạo Phật là Tây Tạng, là Miến Điện, là Thái Lan, là Nhật Bản, là Mông Cổ, là Lào hay là Việt Nam. Truyền thống của Phật giáo là hết mà cũng không là cái nào hết. Như vậy Phật giáo có truyền thống của Phật giáo, mà khẳng định đừng bao giờ mình vọng tưởng mà cho truyền thống của Phật giáo là truyền thống của mình. Nếu mà một khi mình suy nghĩ như vậy là mình đang còn hủy báng Phật pháp. Tại truyền thống của mình chỉ là một thứ truyền thống của nghiệp lực thôi, nghiệp theo thói quen, thôi chiêu cảm. Mình lại đi mình nói Phật giáo là truyền thống, Phật giáo là truyền thống mà mình đang còn mang, đó là mình hủy báng Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật. Dù là nước nào chăng nữa, dù là gì chăng nữa, mà muốn mà đến được cung trạch của Như Lai á, thì phải nhận thức được cái truyền thống của Như Lai và theo cái truyền thống đó. Truyền thống đó là tất cả mà chẳng là cái nào hết. Thì đó mới là cái truyền thống đó. Thế thì trở lại cái câu chuyện này, nói tóm lại là vấn đề là câu chuyện này cũng như là một cái gọi rằng là cảnh tỉnh cho mình, để nói cho mình biết rằng là những cái vấn đề mà gọi rằng những cái dị luận đó là vấn đề của một con gấu, mà mình ôm cái dị luận đó là mình ôm một con gấu, và kẻ mà ôm một con gấu đó, kẻ đó chỉ có nghĩ hại kẻ người khác thôi, như bà già. Mà kẻ mà ôm một cái con gấu, ôm cái dị luận, nó không bao giờ nghĩ lợi cho ai hết, mà chỉ nghĩ hại cho kẻ khác thôi. Thành ra dùng cái lợi của mình đó, đạo Phật thì lấy cái vấn đề phụng sự chúng sinh làm lợi của mình, còn những dị luận đó nó thì lấy cái chuyện sát hại chúng sinh nó làm cái lợi của mình. Anh giống như bà già này ôm con gấu thì chỉ có nghĩ cách rằng là di cái hại đó vô kẻ khác để mình được lợi. Thì cũng giống như những cái dị luận, cái giết người để mình được lợi. Thế điều đó mình thấy rành cái trước mắt mình còn gì. Thành ra như vậy đó, thì cái gì luận nào nó cũng vậy hết. Tức là nếu nó không có thật đức năng á, thì tuyệt đối chứ không phải tương đối, là nó đều là vấn đề ôm con gấu, và nó đều là vấn đề rằng là lấy cái hại của người làm cái lợi của mình. Cũng giống như thế gian pháp y chang. Nhưng mà đây hành xử cái tinh thần thế gian nó qua cái bộ mặt của tôn giáo. Thì chỉ có đạo Phật mà thắng thường là nói trên cái phương diện gọi rằng là dùng cái vấn đề mà gọi độ sinh ấy, thì mới thượng cầu được, không có một pháp thứ hai. Nếu muốn thượng cầu thì cái đó có thể mình gọi rằng là chính luận. Còn đây là những cái tư tưởng dị luận, những tư tưởng mà ôm gấu, nó sẽ đưa đến một cái vấn đề mà gọi rằng là khốn đốn cho mình, hoàn cảnh khốn đốn, tạo cho mình hoàn cảnh khốn đốn, sống trong một cái tinh thần như vậy, toàn là nghĩ đến cái chuyện mà hại thiên hạ, đưa mình đến một cái vấn đề gọi là đại họa, tức là khốn đốn. Mình chỉ có một cách được an thôi, là chút họa vào kẻ khác. Đó là cái đặc điểm của dị luận. Mà qua cái bài học gọi là bà già bắt gấu.
Về thăm văn.